Chủ tịch nước Việt Nam tuyên thệ nhậm chức lần hai, hứa bảo vệ lãnh thổ. Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang vừa tuyên thệ nhậm chức lần hai vào chiều hôm nay với kết quả bỏ phiếu tán thành trên 98% số đại biểu Quốc hội với đa số là đảng viên Đảng Cộng sản. Ông Trần Đại Quang đã tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước lần thứ nhất vào tháng 4 vừa qua trong một diễn biến mà nhiều người cho là bất ngờ, không theo lịch trình nhằm thay thế bộ tứ của chính quyền Việt Nam trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam hồi tháng 5. Phát biểu trong lễ nhậm chức lần hai được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và bảo vệ lãnh thổ.
Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước.
Ông Trần Đại Quang tốt nghiệp trường Cảnh sát Nhân dân và đã trải qua nhiều chức vụ về an ninh. Trước khi được bầu làm chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Ông Quang được thăng hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng sau khi nhận chức Bộ trưởng Công an. Sau đó một năm, ông Quang được thăng hàm Đại tướng. Liệu tân Quốc hội Việt Nam có khả năng đi tới cùng vụ Formosa? Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ vụ Formosa trong kỳ họp đầu tiên của tân Quốc hội khóa 14 của Việt Nam, trong khi người đứng đầu chịu trách nhiệm cấp phép đầu tư cho dự án Formosa lại vừa được phê chuẩn vào Ban Kinh tế Quốc hội. Việc chính thức phê chuẩn người đang bị dư luận và báo chí tập trung chú ý trong những ngày qua, sau khi chính quyền Việt Nam thừa nhận Formosa là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường lớn nhất từ trước tới nay, đã gây nhiều băn khoăn trong công chúng, kể cả giới chuyên gia và các nhà hoạt động. Tiến sĩ Lê Đông Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Trung ương nói với VOA rằng dự án Formosa mà ông Võ Kim Cự đã cấp phép có quá nhiều vấn đề, nhưng ông này lại có chủ ý tránh né báo chí và phủ nhận trách nhiệm.
Ông Võ Kim Cự đã phủ nhận trách nhiệm của mình và nói rằng ông quyết định, kể cả cái việc là quyết định vượt khung luật 70 năm là đúng quy trình. Về mặt hình thức thì có thể ông Võ Kim Cự tự biện minh cho mình như vậy. Song về thực chất thì hiện nay dự án thép Formosa đang đề ra rất nhiều vấn đề.
Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, vấn đề của dự án Formosa không chỉ dừng lại ở khía cạnh môi trường. Việc đánh giá nhu cầu và công nghệ của Formosa cũng là điều đáng phải quan tâm.
Công nghệ thép trên thế giới thay đổi khá là nhanh, và việc là cái thép Formosa này có thể cạnh tranh được với lại cái lượng thép khổng lồ của Trung Quốc, với tổng công suất của Trung Quốc lên đến 1.200 triệu tấn một năm, đó là một vấn đề rất đáng tranh cãi. Bởi vì khi cho phép Formosa là đầu tư vào Việt Nam sản xuất thép mà không tính đến cái việc là Formosa sẽ tiêu thụ ở đâu và cạnh tranh như thế nào đối với thép Trung Quốc, và lại rằng cái dự án đó sẽ đến 70 năm, thì trong 70 năm đó tiến bộ khoa học công nghệ liệu có thể cho phép Formosa là tiếp tục cạnh tranh nếu như nó không thay đổi công nghệ hay không?
Dự án Formosa thuộc khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, do chủ đầu tư là tập đoàn nhựa Formosa của Đài Loan đầu tư từ năm 2008 với tổng đầu tư gần 10 tỷ đô la. Dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương trên tổng diện tích hơn 3.300 hectare, bao gồm diện tích đất liền và mặt nước, với thời hạn cho thuê đất là 70 năm, đã khiến cho nhiều cư dân khu vực gặp nhiều khó khăn trong việc di dời chuyển đổi công việc. Mặc dù chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị để dọn chỗ cho dự án Formosa, nhưng nhiều hộ dân ở đây vẫn nhất quyết bám đất, bất chấp việc liên tục bị quấy nhiễu và con cái bị thất học. Dự án Formosa gần đây bị người dân cực lực phản đối sau khi gây ra thảm họa cá chết, khiến hầu hết người dân khu vực vốn sống dựa vào biển rơi vào tình cảnh mất nguồn sinh kế. Người dân khu vực và ở các tỉnh lớn đã liên tục biểu tình, đòi chính quyền phải dừng dự án Formosa tại Việt Nam. Một video clip đăng tải trên mạng Facebook cho thấy một linh mục ở đây đã cùng với người dân đề đạt ý kiến nguyện vọng của họ.
Rằng chúng ta nói lên nguyện vọng của chúng ta phải đóng cửa Formosa. Từ đây chúng ta cùng đồng thanh gửi đến các cấp chính quyền lãnh đạo của Việt Nam này nguyện vọng tha thiết của chúng ta. Formosa! Formosa! Formosa!
Người chịu trách nhiệm việc cấp phép đầu tư cho Formosa ở Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự, sau nhiều ngày từ chối trả lời phỏng vấn báo chí, gần đây đã xuất hiện và nói rằng việc ông cấp phép 70 năm cho dự án Formosa là đúng luật. Còn việc để xảy ra sự cố xả thải gây ô nhiễm biển khiến cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung là từ phía Formosa. Ông này cũng nói với báo giới Việt Nam rằng nếu không có sự cố, Formosa tạo ra nguồn thu lớn. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói chính thái độ dửng dưng vô cảm, vô trách nhiệm của ông Võ Kim Cự đối với những thiệt hại về kinh tế, đời sống xã hội của người đồng hương cũng là những nạn nhân của dự án mà ông đã cấp phép, cũng là một vấn đề cần quan tâm về tư cách của giới chức này, đặc biệt khi ông này tiếp tục giữ chức và còn kiêm thêm những nhiệm vụ mới như thành viên của Ban Kinh tế Quốc hội.
Điều đó thì chứng tỏ là cái khoảng cách của sự đánh giá của giới lãnh đạo với lại cái dư luận và cái áp lực của quần chúng là khá xa, và cái hệ quả là những ý kiến của ông Võ Kim Cự hoặc là cái sự điều hành của ông Võ Kim Cự ở Liên minh Hợp tác xã mà ông ấy lại được bầu lại làm chủ tịch sẽ chắc chắn gặp những các cái thách thức đáng kể. Và tôi rất là tiếc rằng là lãnh đạo đã chưa có cái quyết định kịp thời về cái trường hợp này.
Cũng trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân hứa sẽ nỗ lực quyết tâm điều tra sớm và giám sát chặt chẽ vụ Formosa, một trong những vấn đề lớn gây bức xúc mà Quốc hội chọn giám sát, theo Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Tuy nhiên, cam kết của vị nữ Chủ tịch Quốc hội không làm tăng lòng tin của công chúng đối với khả năng truy tới cùng của cơ quan được xem là đại diện cho tiếng nói của người dân. Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, người đã đấu tranh và theo dõi sát vụ việc Formosa, cho VOA biết nguyên nhân anh mất lòng tin vào Quốc hội Việt Nam.
Nhất là bản chất của Quốc hội Việt Nam, họ chỉ là một cái cơ quan thể chế hóa những chỉ thị, những nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng như là Bộ Chính trị. Do đó là nếu nói rằng là Quốc hội người ta có chủ động làm bất kỳ một cái việc gì, tôi nghĩ cái khả năng đó rất là thấp. Cái nguyên nhân thứ hai này đó là như mọi người thấy là gần đây khi mà đại biểu Trương Trọng Nghĩa có đề xuất ý kiến là Quốc hội trong cái thẩm quyền của mình lập một cái ủy ban kiểm tra độc lập đối với lại vụ việc Formosa và truy cứu trách nhiệm những cá nhân tổ chức liên quan, thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân với vai trò là chủ tịch Quốc hội đã nói rằng là chưa đến lúc đặt vấn đề lập ủy ban độc lập. Và cái lý do thứ ba nữa mà tôi không tin vào khả năng Quốc hội Việt Nam có thể làm tới cùng với việc này, đó là thì ông Võ Kim Cự vừa được bầu vào Ban Kinh tế của Quốc hội. Rõ ràng nếu như mà Quốc hội có tâm muốn xử lý vấn đề này đến cùng, thì dĩ nhiên với những cái người mà có khả năng là phải chịu trách nhiệm cao nhất, đó là ông Võ Kim Cự, thì phải tạm dừng các cái chức vụ của ông và tiến hành điều tra, nhưng mà nay thì lại bầu vào những cái vị trí mà trước đó đã được ấn định.
Phát biểu trước báo giới sáng nay, ông Võ Kim Cự cho biết ông chưa nghe ai nói đình chỉ tôi hay Formosa. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thiện Kim Ngân cũng chính thức cho biết chưa có chủ trương thành lập Ủy ban lâm thời điều tra vụ việc của Formosa theo yêu cầu của đại biểu Quốc hội.
Một doanh nhân lớn gia nhập nhóm gần 100.000 người Việt di cư hàng năm. Theo các trang tin điện tử lớn ở Việt Nam, cựu tổng giám đốc tập đoàn FPT Trương Đình Anh mới đây đã cùng cả nhà sang Mỹ định cư và làm việc lâu dài. Tin tức trên Vietnamnet, Cà phê F và Trí thức trẻ trong các ngày 24 và 25 tháng 7 không cho biết ông Anh sẽ làm gì ở Mỹ. VOA chưa liên lạc được với ông Anh để phỏng vấn. Trong ngày 23 tháng 7, cả nhà ông Anh gồm hai vợ chồng và bốn con trai đã bay sang Mỹ. Ông Trương Đình Anh là cháu của ông Trương Gia Bình, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn tư nhân FPT với nhiều thế mạnh về công nghệ thông tin và viễn thông. Năm 2015, FPT là tập đoàn lớn thứ ba ở Việt Nam. Đầu năm 2011, ông Anh trở thành tổng giám đốc của FPT. Vào tháng 9 năm 2012, ông đã xin từ nhiệm với lý do những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành với Hội đồng Quản trị FPT không thể giải quyết. Ông Anh nổi danh ở Việt Nam từ năm 1997 khi trở thành người nổi bật nhất trong số 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu của năm. Đồng thời còn do ông đã tuyên bố ước mơ của tôi là trở thành tỷ phú năm 35 tuổi và trở thành thủ tướng năm 40 tuổi. Ông đã sớm trở thành tỷ phú tiền Việt nhưng giấc mơ làm thủ tướng chưa thành hiện thực. Năm nay ông Anh 46 tuổi. Việc ông Anh đưa gia đình định cư ở Mỹ diễn ra chỉ ít ngày sau khi báo chí Việt Nam dẫn số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế và vụ Liên Hợp Quốc về vấn đề kinh tế và xã hội cho thấy từ năm 1990 đến năm 2015 có hơn 2,5 triệu người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Tính trung bình trong 26 năm, mỗi năm có khoảng gần 100.000 người Việt di cư. Hầu hết những người này đi đến các nước phát triển, trong đó tập trung đông nhất là ở Mỹ với hơn 1,3 triệu người. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nói với VOA rằng việc nhiều doanh nhân và người giàu Việt Nam rời đất nước đi làm ăn sinh sống ở nước khác cho thấy có những vấn đề về môi trường sống và kinh doanh. Mặt khác, theo ông, điều đó đồng thời cũng dẫn đến những mất mát đối với Việt Nam, ông nói.
Đang có cái nguy cơ là không chỉ có tiền vốn mà ngay cả những các cái nhân tài kinh doanh của Việt Nam cũng đi ra ngoài lập nghiệp và từ đó thì họ sẽ là đổ tiền vốn vào đấy, họ tạo công ăn việc làm cho những nước ấy, họ nộp thuế và ngân sách cho những nước ấy và ít đóng góp hơn cho Việt Nam.
Nhiều nhà quan sát và báo chí Việt Nam nhìn vào sự ra đi của những người được coi là ưu tú của Việt Nam với nhiều lo ngại, song tiến sĩ Doanh cho rằng điều đó cũng có mặt tích cực.
Theo tôi đấy là một cái sức ép lành mạnh nhưng mà rất là mạnh mẽ đối với lại là chính phủ Việt Nam phải cải cách cái hệ thống quản trị của Việt Nam, phải nâng cao cái năng lực cạnh tranh của Việt Nam, giảm các cái chi phí về thời gian và tiền bạc để kinh doanh ở Việt Nam, bao gồm cả chi phí chính thức lẫn những các cái chi phí không chính thức hiện nay lên rất cao.
Trong ấn bản sách dữ liệu về di cư và kiều hối 2016 ở các quốc gia trên thế giới, Ngân hàng Thế giới cho biết Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia di cư ra nước ngoài nhiều nhất khu vực Đông Á-Thái Bình Dương tính đến năm 2013. Ngoài Mỹ, trong 26 năm qua, người Việt đi định cư nhiều ở Pháp với 125,7 nghìn người, ở Đức gần 113 nghìn người, Canada 182,8 nghìn người, Australia 227,3 nghìn người và Nam Triều Tiên 114 nghìn người.
Hơn 10 ngư dân Việt Nam đã bị giới chức Campuchia trục xuất về sau khi bị giam giữ ở Kanda vì đánh cá trái phép và không có visa. Theo báo Bưu điện Phnom Penh ghi nhận, cảnh sát của tỉnh Kanda đã bắt giữ 12 ngư dân Việt Nam và thu giữ 8 thuyền cùng các dụng cụ đánh bắt cá trái phép của họ vào tối ngày 23 tháng 7. Tờ báo này trích lời cảnh sát trưởng John Un Bunchon cho biết những ngư dân Việt Nam đã đánh bắt cá trái phép trên địa phận của Campuchia. Sau khi được các cư dân thông báo về những ngư dân đánh bắt cá trái phép trong khu vực, cảnh sát trưởng Bunchon đã tiến hành điều tra và phát hiện rằng những ngư dân Việt Nam đã tới đây trái phép. Ông Bunchon cho rằng những ngư dân này tới đánh bắt cá trong thời điểm không được phép làm việc này và họ vào Campuchia mà không có giấy tờ hợp lệ và cũng không thông báo trước cho cảnh sát ở đây. Ông Bunchon nói với tờ báo này rằng cảnh sát Campuchia đã đưa thông tin của các ngư dân Việt bị bắt giữ tới cảnh sát Việt Nam trước khi gửi trả họ về nước. Ông cho biết thêm rằng những dụng cụ đánh cá mà các ngư dân Việt dùng có thể làm cho cá bị tuyệt chủng, đặc biệt là vào mùa cấm đánh bắt cá ở thời điểm này. Do đó, cảnh sát Campuchia đã thu giữ và đốt các dụng cụ đó. Theo ông Bunchon, người Việt Nam có thể vào Campuchia với giấy tờ hợp lệ và người dân giữa hai nước cần tôn trọng lẫn nhau. Trong một vụ tương tự trước đây trong tháng, hai ngư dân Việt Nam đã bị cảnh sát Campuchia bắn chết trong một cuộc ẩu đả với ngư dân Campuchia ở tỉnh Ta Keo. Cuộc bố giáp của cảnh sát Campuchia nhắm vào ngư dân Việt đánh cá trái phép tại đây hôm 15 tháng 7. Cũng liên quan tới việc nhập cảnh trái phép vào Campuchia của người Việt, cảnh sát nước này thông báo hôm 23 tháng 7 rằng họ đã gửi trả về Việt Nam 13 người Việt nhập cảnh trái phép vào nước này qua cửa khẩu của tỉnh Kampong Speu. Người đứng đầu sở nhập cư của Campuchia nói với thời báo Khmer rằng họ đã trục xuất những người nhập cư trái phép này về Việt Nam hôm 23 tháng 7 qua cửa khẩu Ba Vét, nơi họ đã vào Campuchia trước đó.